Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 17 tháng 7 năm 2009. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 59A. Xin chào các vị Pháp Sư, các vị đồng tu. Xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, đoạn thứ tư, đoạn nhỏ thứ hai. Oai nghi trụ trì hữu tắc đức. Oai nghi thông thường người hiện tại gọi là hình tướng, dáng vẻ. Trụ trì, chúng ta ở cái thế gian này, ở trong cái xã hội này, khởi tâm đồng niệm, lời nói, việc làm đều phải có một nguyên tắc, cũng chính là phải làm ra tấm gương tốt cho xã hội đại chúng, không nên làm tấm gương xấu. Đây chính là hữu tắc. Đây là loại thứ hai trong bốn đức. Phía trước chúng ta đã học qua trong Ma Ha Chỉ Quán Thuận Lưu Thập Tâm, nói tùy thuận phiền não, nói rõ chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày tùy thuận tập khí, đó chính là tạo nghiệp luân hồi, chắc chắn không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi. Chúng ta học Phật, nếu như ngay đời này không thể thành được Phật thì sai rồi. Không thể tùy thuận phiền não tập khí, quay trở lại phải học chư Phật Bồ Tát, chúng ta mới có thể vĩnh thoát luân hồi. Luân hồi quá khổ, không đáng được lưu luyến. Người giác ngộ, không một ai không muốn sớm một ngày thoát khỏi liễu sanh tử, ra ba cõi. Pháp môn tuy là nhiều, đối với chúng ta mà nói là có độ khó nhất định. Phật Bồ Tát rất từ bi, luôn là nghĩ cách hy vọng tất cả chúng sanh đều có thể ở ngay trong một đời viên mãn thành tựu. Đây là từ bi đến cùng tột, là trí tuệ chân thật, khéo léo vô hạn. Đây là dạy chúng ta niệm Phật, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Pháp môn dạng người tu, dạng người giảng sanh, chúng ta có duyên gặp được, phải trân trọng. Đến lúc nào thì đi, càng nhanh càng tốt, càng sớm càng tốt, không nên đợi. Nếu như là có cái ý niệm chờ đợi này, e rằng cơ hội ngay đời này của chúng ta sẽ mất đi. không đợi được. Hôm nay chúng ta tiếp theo học nghịch lưu thập tâm, chính là học Phật Bồ Tát quay đầu lại, tùy thuận phiền não, mê hoặc điên đảo, tạo nghiệp thọ báo. Đây là nói hoàn cảnh hiện tiền của chúng ta. Trên văn tự chỗ này nói, vì tu hành chi nhân, do tiền thuận lưu thập tâm, hung đạo tạo ác, chính là tùy thuận chúng sanh sáu cõi, tạo nghiệp sáu cõi luân hồi, cảm quả báo của sáu cõi luân hồi. Hôn là mê hoặc, đảo là điên đảo. Mê hoặc điên đảo tạo mười ác nghiệp, tích tập trọng lũy. Chữ lũy này chính là tội nghiệp, đời đời kiếp kiếp tích lũy vô lượng vô biên. Phật dạy chúng ta phải nỗ lực sám hối, sám trừ nghiệp chướng. Tội nghiệp vô lượng kiếp đã tạo có thể sám hối được hết hay không? Có thể. Hiện tại chúng ta học nghịch lưu mười tâm, mười loại tâm này toàn là sám hối. Tu mười loại tâm này, tội nghiệp của chúng ta liền có thể sám trừ được sạch sẽ. Cho nên việc này rất quan trọng. Cái thứ nhất, thâm tính nhân quả. Bạn xem, đem cái này để ở câu thứ nhất, mà không phải đem đệ tử quy của nhà Nho, thập thiện nghiệp của nhà Phật, không phải đem cái này để ở thứ nhất. Thâm tính nhân quả, tịnh nghiệp tam phước của kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Điều thứ ba, bốn câu: phát bồ đề tâm, thâm tính nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Đây không chỉ là người học tịnh tông, có thể nói là các tông các phái khác nhau, thậm chí 84,000 vô lượng pháp môn, nguyên tắc chỉ đạo này. Tôi nói lời nói này là có căn cứ, không phải tùy tiện mà nói. Điều thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là điều thứ nhất. Cõi trời người, ngày nay chúng ta học Phật, không luận tại gia xuất gia, chưa làm được. Cho nên không luận tu học thế nào, không luận tinh tấn như thế nào, công phu không có lực, pháp hỷ không thể hiện tiền. Trong Đại Thừa Giáo thường nói, Bồ Tát thường sanh tâm hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn, chúng ta không có. Do nguyên nhân gì? Điều đầu tiên, hiếu dưỡng phụ mẫu chưa làm được, kém khuyết hiếu đạo. Phụng sự sư trưởng chưa làm được, kém khuyết sư đạo. Hiếu đạo, sư đạo có kém khuyết, công phu của bạn làm sao có lực. Cho nên những năm gần đây chúng ta cực lực đề xướng giáo dục nền tảng, Tu từ căn bản, tu từ căn bản chính là tu hiếu đạo, hiếu thân, tôn sư. Đây là căn, căn bản của căn bản. Người không biết cái ân của cha mẹ, không biết cái ân của sư trưởng, bạn còn có thể có được thành tựu hay sao? Xã hội hiện tiền ở trên toàn thế giới, chúng ta đã xem thấy phổ biến đều là kém khuyết ở việc này: thiếu hiếu đạo, thiếu sư đạo. Cho nên xã hội đại loạn, lòng người không có chỗ nương về, chính là không có chỗ nương tựa, lòng người hoang mang, không biết nương vào đâu. Còn gì đáng sợ hơn? Xã hội thời xưa, lòng người là định, không có tà niệm, không có tà tư. Vì sao vậy? Từ nhỏ đã cắm gốc giáo dục nhân quả, tin sâu nhân quả, nhân thiện thì quả thiện, nhân ác thì quả ác, nhân quả báo ứng không hề sót lọt. Vậy thì có người hỏi, con người này là người tốt, đều làm việc thiện, tại vì sao họ bần cùng nghèo khổ đến như vậy? Đại đức xưa nói với chúng ta, họ đời quá khứ tạo tác tội nghiệp sâu nặng, ngay đời này tuy là chăm chỉ nỗ lực tu thiện, tội báo của họ chưa có tiêu hết, họ còn có dư báo, họ ở nơi đó chịu khổ. Ác báo báo hết rồi, cái thiện mà ngay đời này đã tu phước, phước báo liền hiện tiền. Nếu bạn không tin tưởng thì chờ xem, cuối đời phước báo sẽ hiện tiền, đời sau phước báo càng lớn hơn. Trong Phật Pháp nói với chúng ta rất rõ ràng, dụng tri tiền thế nhân, ta ngay trong đời quá khứ tạo ra cái nhân như thế nào, kim sanh thọ giả thị, chính là ngay đời này ta đã thọ nhận. Quá khứ đã tạo ra nhân thiện thì ngay đời này hưởng phước, quá khứ đã tạo ra ác nghiệp thì ngay đời này chịu tội. Rất rõ ràng. Lại nói, dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị, ta nghĩ ta đời sau quả báo ra thế nào, chính là ngay đời này mà ta đã tạo tác. Ngay đời này tạo thiện, đời sau hưởng phước. Ngay đời này tạo ác, đời sau phải chịu tội. Cái đạo lý này không hề sai lệch chút nào. Nếu như chúng ta chân thật, tường tận, tin sâu, chúng ta ngay đời này có dám tạo ác hay không? Không dám tạo. Vì sao vậy? Ngay đời này tạo rồi, đời sau chịu khổ. Ngay đời này rất ngắn ngủi, đời sau rất dài lâu. Chúng ta nhất định phải vì đời sau mà lo nghĩ, quyết không tạo tham sân si mạn. Có được tiền tài chắc chắn không phải do tham mà có được. Trong mạng của bạn không có, bạn có được rồi, không bị bệnh thì là tai nạn, nó liền theo đến. dùng thủ đoạn không chánh đáng có được tiền tài, họ chưa bị bất cứ tai nạn gì, cũng không có bệnh khổ. Đó là gì? Trong mạng của họ nên có. Trong mạng không đáng có mà nói, tai nạn chắc chắn liền theo đến. Trong mạng có, dùng thủ đoạn không chánh đáng mà có được, thì khuyết tổn đức hạnh. Tuy là có được như thế nào? Bị trừ đi. Thí dụ trong mạng có 1 tỷ, hiện tại dùng thủ đoạn không chánh đáng lấy được 300-400 triệu thì chính mình cảm thấy quá nhiều rồi. Kỳ thật bạn không dùng thủ đoạn phi pháp này, trong mạng có được là 1 tỷ, hiện tại chỉ có được 300-400 triệu. Làm không đúng bị trừ rất nhiều. Bạn nói xem có oan uổng hay không? Nếu như bạn là tâm thiện hạnh thiện, chính mình chân thật có đức hạnh, giống như cổ thánh tiên hiền vậy, tuy là có đại phước báo, chính mình đời sống rất là tiết kiệm, không chút lãng phí, không xa xỉ, đem phước báo của chính mình giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn, để mọi người cùng nhau hưởng. Phước báo của bạn liền hướng lên trên cao. Trong mạng vốn dĩ có 1 tỷ, có thể đến 10 tỷ, đến 100 tỷ. Việc này người tin sâu nhân quả họ mới hiểu. Không vì chính mình, vì chúng sanh. Phật nói với chúng ta, trong Đại Thừa Giáo Phật thường nói, giúp đỡ chúng sanh, cái đức thứ nhất là gì? Là giúp chúng sanh giác ngộ. Chẳng phải Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời làm sự việc này hay sao? Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời nói với các vị, 3 loại bố thí ngày tu viên mãn rồi. Việc thứ nhất, bố thí tài. Thích Ca Mâu Ni Phật mỗi ngày ra ngoài khất thực, toàn bộ tài sản 3 y 1 bát, ngài dùng cái gì làm bố thí tài? Các vị không biết, tài có nội tài, có ngoại tài. Thích Ca Mâu Ni Phật là dùng nội tài. Nội tài là gì? Thân thể, trí tuệ. Mỗi ngày giảng kinh dạy học, dạy mọi người, có cần dùng thân thể hay không? Có cần dùng thể lực hay không? Cần. Đây là bố thí. Thích Ca Mâu Ni Phật không có làm buôn bán, không có nhận học phí. Nhận học phí chính là làm buôn bán, có hành vi thương nghiệp. Thích Ca Mâu Ni Phật không có. Tiếp nhận cúng dường của đại chúng chính là 1 bát cơm mà thôi. Y phục rách rồi, tiếp nhận 1 bộ quần áo. Bị bệnh thì tiếp nhận thuốc thang. Tứ sự cúng dường, ngoài những thứ này ra, một mực không tiếp nhận. Nội tài bố thí, bố thí nội tài, quả báo thù thắng hơn so với ngoại tài nhiều. Cho nên họ có tài bố thí, ngày ngày giúp đỡ người, giúp đỡ người phá mê khai ngộ. Đây là pháp bố thí. Đối phương quả nhiên tường tận rồi, giác ngộ rồi, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Đây là bố thí vô úy. Mãn đang tu tập, làm ra tấm gương tốt để cho chúng ta xem. Cho nên phước huệ của Phật viên mãn. Cái gì gọi là tu phước, cái gì gọi là tu huệ, thì chúng ta hoàn toàn từ trên thân của Thế Tôn Ngài thấy được rõ ràng, thấy được tường tận rồi. Oai nghi hữu tắc, nhất định phải lấy Thích Ca Mâu Ni Phật làm tiêu chuẩn, làm tấm gương. Chúng ta phải học tập với Ngài. Tại vì sao người hiện tại không học được? Chính là không tin tưởng nhân quả, tin tưởng không sâu. Người tin sâu nhân quả, họ có thể làm đến được. Thế Tôn có thể làm được, tại vì sao ta không thể làm được? Xuất gia rồi, đồng tu tại gia có cúng dường. Tại vì sao họ cúng dường? Họ đến tu phước. Chúng ta chính mình không có phước báo, chúng ta phải làm sao? Giúp đỡ họ tu phước, vậy thì đúng. Giúp đỡ họ nên biết, giúp đỡ họ tu quả báo thù thắng nhất. Đây chính là giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ. Cần đại có một tấm gương tốt, Đại sư Ấn Quang. Tôi học theo Đại sư Ngài. Bốn chúng cúng dường cho Đại sư Ngài không ít. Đây là Tổ sư Đại Đức. Ngài chính mình không dùng qua một xu tiền nào, bao gồm tất cả những cúng dường để làm cái gì? In kinh bố thí, nhiều không nói nên lời. Ngài không làm gì khác, chuyên môn làm như vậy. Một môn thâm nhập, Ngài làm một xưởng in ở Tô Châu, gọi là Hoằng Hóa Xã. In kinh sách, in sách thiện thì lấy số tiền này. Thế gian có lúc cũng có tai nạn, khô hạn, lụt lội, tai hại nghiêm trọng. Đại sư Ngài cũng phát tâm mang ra một ít tiền để cứu tế. Cứu tế tiền từ đâu mà có ra? Lấy từ trong khoản mục in kinh ra, trích ra một ít để làm việc cứu tế. Cái cứu tai này cũng là tu phước. Ngài đã làm ra cho chúng ta tấm gương tốt nhất. Quan phòng của lão pháp sư tôi đã đi thăm viếng qua, rất là đơn giản. Hai gian phòng nhỏ, một cái là phòng nghỉ, một cái là Phật đường. Phật đường nhỏ chỉ cúng một tôn tượng A Di Đà Phật, tượng tiếp dẫn. Một cặp đèn sáp, một ly nước. Phía sau tượng Phật viết một chữ lớn, chữ chết. Tôi xem thấy rồi. Đây là ở vào thời đại này. Đại sư Ấn Quang, rất nhiều đồng tu đều biết. Đại Thế Chí Bồ Tát, thế giới Tây Phương Cực Lạc tái lai, Ngài làm ra cho chúng ta một tấm gương. Đây là người tu hành của thời đại này. Bạn nhìn vào kiểu dáng của Ngài thì đúng rồi, bạn sẽ không sai. Ngài không ngừng nói với chúng ta, ở vào thời đại này, trong đại thời đại, người chân thật tu hành xây đạo tràng. Đạo tràng nhỏ, đạo tràng phải nho nhỏ, số người nên ít thôi, không nên vượt quá 20 người. Đời sống dễ dàng, hai ba hộ pháp có lực thì đủ rồi. Tâm của bạn là định, không yêu cầu người. 20 người mỗi mỗi đều thành tựu, vậy thì còn gì bằng? Tuy là như vậy, vẫn còn phải có duyên phận. Tôi thường hay nói, tôi ngay đời này không có phước báo. Trước khi chưa xuất gia lưu lạc, sau khi xuất gia vẫn là lưu lạc. Tôi thường hay nghĩ, có thể ở một nơi trụ lại, không nên lưu lạc nữa. đã nghĩ mấy mươi năm rồi vẫn không thể được. Do nguyên nhân gì? Chính mình không có phước báo. Đạo tràng của người khác tốt, không thể ở lâu dài. Người xưa chúng ta nói, nhân vô thiên nhật hảo, hoa vô bách nhật hương. Hai câu nói này tôi thể hội được rất sâu sắc. Ở đạo tràng của người, 3 năm thì phải rời khỏi thôi. Nhân vô thiên nhật hảo, 1000 ngày là 3 năm thì phải rời khỏi thôi. Cho nên duyên như vậy. Thế nhưng tôi vẫn xem là không tệ. Duyên ở chỗ này không còn nữa thì duyên ở chỗ kia lại đến, cho nên cũng không có bị khổ nạn gì. Lúc trước lão sư Lý nói qua với tôi, ông thật không tệ, rồng kết thiện duyên. Đúng vậy, rồng kết thiện duyên. Chính mình có thể thành tựu, không thể thành tựu người khác. Đây là thật. Tại vì sao? Thành tựu người khác thì phải định ở một nơi. Có người nào nghe một bộ kinh 2-3 năm thì thành tựu? Không có. Cho nên lão sư nói với tôi, vẫn là phải trụ ở một nơi. Tôi nói tôi biết. Đó cũng là duyên phận, cũng là phước báo. Tôi biết được, từ xưa đến nay, tổ sư đại đức có vị nào không phải ở một nơi, cả đời không xuống núi thì thành tựu? Giống như tôi đây, lưu lạc khắp nơi, không hề có. Tôi không phải không biết. Duyên không đủ. Không luận là trong nước ngoài nước, có thể nói cái duyên này không có. Phước báo không đủ. Đối với cá nhân không vấn đề gì, giúp đỡ người khác, thành tựu người khác thì có khó khăn. Vào thời xưa có loại đại đức đó, xây một đạo tràng nhỏ, cúng dường bạn để bạn an cư ở nơi đó. Thành tựu bạn hiện tại không còn. Người hiện tại đều là thích náo nhiệt. Việc này chúng ta không thể không biết. Cho nên tôi nhiều năm đến nay, ở toàn thế giới lưu lạc khắp nơi, cũng thành tựu được một số việc, tuyên truyền Phật Pháp, tuyên dương văn hóa, luân lý, đạo đức, truyền thống của chúng ta, cũng khởi lên được chút tác dụng. Thế nhưng chân thật thành tựu người thì không được. Tôi thường hay nói, chân thật thành tựu người, người xưa chúng ta thường nói, thập đới hàng sông, nhất cử thành danh. Chí ít phải có một nơi để chúng ta trụ lại 10 năm. Thành tựu mấy người vậy? Nhiều nhất là 10 người. Có thể có 10 người cùng nhau học tập kinh giáo, cùng nhau niệm Phật tu hành. Lời nói này tôi nói rất nhiều, thường hay nói. Cho nên có người viết thư cho tôi muốn tham gia, tôi nói không được, hiện tại duyên không đầy đủ, tôi vẫn chưa có chỗ. Vốn dĩ tôi nghĩ đến quê hương tôi, huyện Lô Giang, tỉnh An Huy, có một ngôi chùa cổ, chùa Thật Tế Thiền. Lão Hòa Thượng Phương Trượng rất từ bi, mong muốn tôi lợi dụng cái đạo tràng này giảng kinh dạy học. Lão Hòa Thượng làm hộ pháp, Tôi rất là hoan hỷ. Không ngờ lão hòa thượng tháng trước đã giảng sanh rồi. Bạn xem, đây chính là duyên không thành tựu. Không có người chân thật phát tâm đến hộ trì thì bạn không cách nào làm. Cho nên không dễ dàng. Chúng ta vẫn là hy vọng trụ trì nhiệm kỳ sau. Chúng ta không biết là ai, có chịu làm mãn cái nguyện của lão hòa thượng hay không, tiếp tục phát tâm đến hộ trì chánh pháp. Đích thực chúng ta thật có 10 năm. 10 năm mỗi một đồng tu chuyên công một bộ kinh, một môn thâm nhập trường kỳ huân tu thì sẽ có thành tựu. Những điều kiện này của các đồng tu, điều kiện gì có thể tham gia? Chúng ta ở nơi đây nói 10 điều chính là điều kiện. Nếu họ có 10 điều này, chắc chắn thành tựu. Cái thứ nhất là tin sâu nhân quả, nhất định không có hoài nghi đối với nghiệp nhân quả báo. Cái thứ hai, sanh trọng tàm quý. Tàm quý chính là tâm hổ thẹn. Chúng ta phải thân tâm thanh tịnh, không thể có chút gì che giấu mà người không thể nhìn thấy. Phát lồ sám hối, phải chính mình nỗ lực phản tỉnh. Ta ở ngay trong một đời này có kém khuyết đối với cha mẹ hay không, đối với anh em, với bạn bè thân thích, đối với thầy giáo, với bạn học, có những việc che mất lương tâm hay không? Việc này quan trọng. Bạn nghĩ được càng tỉ mỉ càng tốt, không một chút nào che giấu, bạn đều nói ra hết. Vì sao vậy? Những việc này che giấu ở trong tâm, không bằng lòng để người khác biết. Đây là thuộc về tội nghiệp. Tiên sinh Dương Phục Nghi đã nói, đó là gốc bệnh. Ngài nói được chính xác. Chư Phật Như Lai cũng nói là gốc bệnh. Tham sân si mạn nghi á kiến, 6 cái căn bản phiền não, người sẽ bị bệnh. Tại vì sao có thể bị bệnh? Ở nơi bạn có gốc bệnh. Chư Phật Như Lai đối với tất cả chúng sanh, không chỉ đối với chúng sanh hữu tình, đối với chúng sanh vô tình, đối với núi sông đất đai, chắc chắn không có tham sân si mạn nghi á kiến. Không có. Đây gọi là tâm thanh tịnh. Cho nên chư Phật Như Lai là thân kim cang bất hoại, họ không bị bệnh. Nhân cần phải thêm vào duyên. Tội nghiệp, bệnh khổ liền đến. Duyên là cái gì? Duyên là phiền não hiện tiền. Dương Phụ Nghi nói, tôi đồng ý cách nói của ông ấy. Ông nói phiền não oán hận, khởi tức giận. Chúng ta ngay trong một đời này có oán giận ai không? Có khởi tức giận ai hay không? Có thấy lỗi lầm của người khác hay không? thấy lỗi lầm của người khác thì mình bị bệnh rồi. Đại sư Huệ Năng nói được rất hay, trong đàn kinh nói, nếu là người chân chính tu hành thì không thấy lỗi thế gian. Bạn ngày ngày xem thấy lỗi lầm của người khác thì không đúng. Tiên sinh Dương Phụng Nghi nói, bạn nhận âm khí của người khác, âm khí chính là duyên của bệnh. Bạn thấy chỗ tốt của người khác, bạn nhận dương khí của người khác. Dương khí dưỡng thân, âm khí là bệnh, chuyên môn tìm phiền não của người khác. Đối với chính mình là tổn hại rất lớn. Tôi nói lời nói này ở trong lúc giảng đã nói qua rất nhiều. Bạn oán hận người khác, phê bình người khác, người khác bị hại 3 phần, bạn chính mình bị hại 7 phần, thật là sai lầm. Cho nên chúng ta thường hay hồi tưởng, phản tỉnh, tâm hổ thẹn liền sanh khởi, có lỗi với chính mình, có lỗi với cha mẹ, có lỗi với lão sư, có lỗi với Phật Bồ Tát. Xuất gia rồi mới nghĩ đến có lỗi với tất cả hậu pháp. Ta tu hành chưa có thành tựu thì họ đến cúng dường ta, vậy thì làm sao có thể tiêu được? Tổ sư xưa nay nói một câu, hạt gạo của thí chủ nặng như núi Tu Di, đời này không liễu đạo, mang lông đồi sừng để trả. Bạn phải trả nợ. Cái cúng dường này không thể tiêu hóa. Chúng ta ở các nơi trên thế giới, người cúng dường rất nhiều. Thực tế mà nói, 70-80% cúng dường là do đồng tu Đài Loan. Cho nên đồng tu Đài Loan có phước. Suy thoái kinh tế, tôi nói với đồng tu Đài Loan không nên lo sợ. Vì sao vậy? Các người có phước báo. Phước báo từ đâu mà có? Chịu bố thí. Ở nước ngoài vẫn là nhờ vào Hoa Kiều. Hoa Kiều chịu bố thí, thế nhưng con số bố thí không nhiều. Vì sao vậy? Ở bên ngoài làm việc rất khổ cực, kiếm tiền không dễ. Chỉ có người nước ngoài, vậy thì quá ít. Tôi ở toàn thế giới, người nước ngoài cúng dường đối với tôi một năm không vượt quá 1.000 đô. Hoạt động của chúng ta nhiều năm nay ở trên toàn thế giới đã chi rất nhiều tiền. Phải nên biết 80% là do đồng tu Đài Loan cúng dường. Ngoài ra gần như chỉ sắp gần 20% Hoa Kiều cùng đồng bào đại lục chúng ta. Việc này là tôi ngay trong mấy mươi năm đích thân thể nghiệm. Chúng ta từ trước đến giờ không phan duyên, từ trước đến giờ chưa từng đưa tay ra xin tiền của người, đều là tự động tự phát. Chúng ta làm việc tốt cho họ, cái chương mục này chúng ta phải rõ ràng. Nếu không rõ ràng thì vì sao phiền phức sẽ lớn. Làm việc tốt cũng phải có duyên phận. Không có duyên phận, muốn làm việc tốt cũng làm không được. Tiền để ở nơi đó thì phiền phức. Tôi vào ngày trước làm một việc, đã đặt 100 bộ Tứ Khố Toàn Thư của Thương Dụ Ấn Thư Quán Đài Loan. Đại khái tiền Đài Loan hơn 1 triệu, sắp gần 2 triệu. Sách này dùng để làm gì? Tôi muốn dùng 90 bộ tặng cho đại học nổi tiếng của đại lục, cùng thư viện của quốc gia. Sách này có thể sắp hoàn thành rồi. Ngoài ra 10 bộ tặng cho hải ngoại, đây đều là chư Phật, Bồ Tát, cổ thánh tiên hiền đều đề xướng sự nghiệp giáo dục, văn hóa, cung cấp cho người có tâm nghiên cứu hán học. Chúng ta rất rõ ràng, ngày nay cái thế giới này động loạn, nếu muốn hồi phục trật tự, hồi phục đến an định hòa bình chân thật, giống như Thanh Ân Tỷ đã nói, nhất định phải là học thuyết Khổng Mạnh cùng Phật Pháp Đại Thừa. Cho nên chúng ta in Đại Tạng Kinh, mục tiêu của chúng ta là 10.000 bộ. Hiện tại đã gần đủ rồi. Chúng ta đã ấn tặng sắp gần 7.000 bộ. Chúng ta không đi cất chùa, chúng ta làm sự nghiệp văn hóa. Những bộ kinh này chủ yếu vẫn là tặng cho thư viện của trường học. Tự viện chúng ta cũng có tặng. Thế nên ở trên quốc tế, chúng ta làm tuyên truyền văn hóa truyền thống chúng ta, tuyên dương Phật Pháp Đại Thừa. Cũng có rất nhiều chỗ cần phải dùng tiền, đều sanh ra hiệu quả rất tốt, nhất là ở đoàn kết tôn giáo, giúp đỡ xã hội hóa giải xung đột, hồi phục an định hòa bình. Đây là phương hướng mục tiêu của chúng ta. Giáo dục Phật Bồ Tát, cổ thánh tiên hiền đã làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Nếu muốn ảnh hưởng người, trước tiên chính mình phải tu tốt. Chính mình nếu không tu tốt, làm sao có thể ảnh hưởng người khác? Cũng chính là nói, người là do giáo dục mà tốt. Ta muốn dạy người khác tốt, trước tiên chính mình dạy được tốt, mới có thể ảnh hưởng người khác. Chính mình không dạy tốt, nói ảnh hưởng người khác, việc đó không thể làm được. Chúng ta chính mình không có tâm hổ thẹn, làm sao có thể bảo người khác sanh tâm hổ thẹn? Cho nên phương pháp cụ thể sanh tâm tàm quý, chính là không nên thấy lỗi lầm của người khác, chuyên môn tìm chỗ tốt của người khác, thấy ưu điểm của người khác. Người người là người tốt, thấy lỗi lầm của người khác, người người đều là người ác. Chúng ta tại vì sao không chuyển đổi lại? Đại đức xưa dạy bảo chúng ta ẩn ác dương thiện, cái đạo lý này rất sâu. Người khác làm ra lỗi lầm, chúng ta không để vào trong tâm, cũng không đi nói với họ, để họ chính mình đi phản tỉnh. Họ có một chút chỗ tốt, chúng ta tán thán họ, khích lệ họ, dần dần họ sẽ giác ngộ. Chính mình tạo ra ác nghiệp, bạn thấy người khác đều tha thứ cho ta, đều không nhắc đến, là một chút việc tốt thì tán thán khích lệ. Người liền sẽ lìa ác tu thiện. Chúng ta nói lỗi lầm của người khác, phê bình người khác, nghĩ là chính mình có lỗi lầm hay không? Chính mình nếu như có lỗi lầm, đối phương có thể phục bạn không? bằng lòng tiếp nhận hay không? Lão sư của Thích Ca Mâu Ni Phật là ai? Lão sư của Khổng Tử là ai? Người người đều là lão sư của ta. Ta xem thấy chỗ tốt của người khác, ta nghĩ lại chính mình có hay không? Không có thì học tập với họ, có thì rất tốt, tiếp tục duy trì. Xem thấy người khác làm ác, ta nghĩ lại có hay không? Có thì phải cải đổi lại. Không có, nhắc nhở chính mình không nên phạm lỗi lầm của họ. Chẳng phải đều là lão sư hay sao? Người thiện là lão sư, người ác cũng là lão sư. Cho nên cái tâm cảm ơn của chúng ta đối với tất cả chúng sanh mới có thể sanh khởi. Chân thật cảm ơn đều là giúp chúng ta thành toàn ta. Chúng ta sống ở trong thế giới của Phật Bồ Tát, nơi nơi thấy lỗi lầm của người khác, không thấy chỗ tốt của người khác, chính mình sống ở trong địa ngục ngạ quỷ, thật là khổ. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do giống Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.